lùa các căn, tôi có ngồi tại qua má lùa các căn, còn mặt má tôi thì phải lùa sao? Thứ hai là không biết ngồi, mình ngủ cầu cầu, cái là quan trọng nhất. Thứ hai là ngồi không biết ngồi, nha. Không biết ngồi làm cách nào? Không biết nè, ảnh hưởng cũng không chú người ta biết nè, cho ta ứng dần cũng không thích họ biết nhau, hoặc là họ biết nhau mình nghe của mình. Chứ còn nó nọ không biết ngồi là quý vị thấy khó tôi chưa? Không biết thì chuyện dễ rồi, ngồi không biết thì cũng hơi dễ, nhưng mà ứng không biết là khó. Ví dụ người đó người thù của mình đâu ra người biết hả? Là nghe ai đã thích đặt người đó chết, lúc đó là mình tình duy thì cô đó là hai con nói lúc đó mình vui thì mình rất là đáng chứ mình đó. Đó là hình đại có cái ác ý, mình vừa ác ý giết người, thành ra cái đó là cái khó. Vừa cô nói là giết người của nó thì là dễ, nhưng mà cũng không phải là dễ mấy. Thành ra những người mà mình giết họ, mà được người đó giết họ, mà mình đừng có chút nào mà vui, chút là phải tôn thủ đó, mà mình vẫn vui thì cái đó đó nó thực là giữ được cái giới giết người. Thì như vậy đó là cái chính thức hàng đầu của người, nghĩa là không phát tâm của người Phật tử. Nhưng mà là như vậy đúng chưa? Nghĩa là như vậy tức là sau này mình chủ được cái kết quả là không bị người giết mình. Nhưng mà vào từ từ cho mình đi tới, nếu mà tu thêm nữa là phải tới các con vật như là quán như con trâu, con bò, con hoa, con dê, vân vân, những con vật quán đó, mình không giết nữa thì đó cũng là không phát tâm. Còn nó cũng phát tâm, nó nói phát tâm đó là nó cần từ trạng tới câu, mà nó cũng từ khả năng có người thì không giết người được thì thôi cứ giữ ngăn chừng đó. Còn nếu như là khá nữa thì giữ thôi chứ nữa là không giết tới những con vật quán như trâu, bò, hoa, dê, vân vân. Nhưng mà rồi thì những người mà không biết tao bò hai dê thì tức là đã cướp thêm tình rồi. Để củ đủ mình không giết người thì có quả báo đó mình được không làm người hay hả? Nhưng mà là mình không giết cái nhân thức được lấy nữa thì có thể những quả báo mình được không trả trời. Nhưng mà còn có cái cái nguyện chuẩn là giết của mình á, mình cũng còn giết những vật nhỏ, còn con già giật cải xuống thì còn giết, thì như vậy mình cũng vẫn còn giết. Còn giết con ăn nữa là mình chưa có cái giết hết cái mòn giết thì mình cũng còn ở trong cái vòng mà tâm mưu tử lại chứ chưa có để mà đền bù chúng sinh cũng chưa được hết. Từ ra từ nhà mình giết sạch cho tới mình cùng những tiếng này mình thương nó mình không giết nữa đó thì cái đó là nói là một việc lo thành ra tới cái hạn đó là phải là hạn thanh văn như đó mới đi tới thì báo được. Nó như vậy với vị thấy cũng chỉ có một giới thôi mà cái hành động nó khác. Nói hành động nghĩa là cái gìn giữ nó khác, nói gìn giữ khác cho nên cái kết quả cũng khác. Một giới đó mà có thể thành người, một giới đó mà có thể thành trời, mà một giới đó có thể là a la hán mà cũng có thể là bồ tát. Thành thử ra như nói một giới khác thì mình nói ô tôi họ hữu quá thì cũng có giữ cái khác rồi. Thì nói vậy thì nghe giảng dụ cái tự thực giữ cái trọn vẹn đó thì tới a la hán cái bồ tát nó có thể đại vẹn. Nhưng mà tới a la hán là hàng thanh văn á, giữ giới là mình không giết, mình không mình thấy vật mình vẫn giết. Nhưng người chưa quan tâm nữa mình thấy nó giết mình cũng coi, mình cũng giữ mình biết coi ai đi ra ngoài đường mình thấy bên ngoài con cá thôi dịch của con cá đó mình có họ cái đó anh nào. Rồi, thì như vậy cũng là có từ ngữ nữa, thành nó tối ngữ, thật là tối ngữ. Người kia mình giữ được cái thơ là tự ta mình sẽ làm. Nhưng mà là có người khác làm, mình thấy mình cũng thích, có cái vui trong đó. Thì như vậy tức là cái chủng tử pháp nó cũng tràn ở trong tâm ngữ mình. Như vậy chúng ta nghĩ rằng, trong một giới mà mình giữ được vật vật sau cùng á, thì phải là cái vật thánh hơn nó tập trung. Còn hàng phàm mình nói thì thành người, giữ được thành thơ, mà thành tối mình chưa giữ được. Cho nên ở đây mới nói tưởng chủ con người giới này mà nó là gốc của người này, gốc của trời này, gốc của thiên văn này, nhân hóa, hồ tác này. Thành con người giới đó là có thể thành người, giữ người giới đó có thể thành người, mà cũng có thể thành trời, mà có thể là chín quả thanh long, có thể là mười tám, có thể là thật, mà mười giới thôi. Đó là nói tới cái giới khó khăn, rồi giới tạm cấp, tạm cấp cũng vậy, nó là tức là từ thơ tới tế, như chúng ta hiện giờ người cư sĩ tạo ra thì giữ cái giới tạm cấp là không có lấy của người khi họ không cho, mà không cho người lấy thì gọi đó là ăn tạm cấp. Còn nếu mà nói là lần lần ra là sử dụng như mà những cái hành động nào mà có tính cách buồn ra người ta thì cũng là tạm cấp. Thành thử ra như là nó tạm cấp là nó có là tất cả cái gì đó có tính cách buồn ra người ta bỏ lấy của đó là tạm cấp. Nhưng mà lúc đầu nó giữ thì người ta giữ ngang cái là mình không có lớn lấy những món đồ chúng ta không cho thì như vậy gọi là không tạm cấp trước. Còn nếu mà tới dọn ra thì tất cả cái gì mà mình có thể mình dùng cách lừa đảo để mà mình lấy của người ta thì cũng gọi là tạm cấp hết. Cái thứ ba là tà hạn, tức là người tại gia thì nghĩa là có gia đình thôi, mà ra thân đồ có những cái hạnh lan trạ nam nữ gì khác. Còn nếu nói người xuất gia thì tất nhiên cái này là cho rằng giữ thế giới không có cho dâm dục. Còn cái thứ tư là không có nói giới, giận ngữ là nói giới, còn năm giới là năm giới thì đâu cũng nói giới thôi. Còn thập thượng thì lại có nói có bố như ba cái trang là sát sanh, là tạo phước, tà hạnh là thiền nghiệp của thân. Thiền nghiệp nếu mình giữ được ba cái đó gọi là ba cái nghiệp thượng của thân, còn mình làm ba cái đó gọi là ba cái nghiệp thắng của thân. Thập thượng là đó là ba phần thượng của thân, nếu mình giữ, còn trái lại không giữ thì đó là ba phần thắng của thân. Còn giờ cái bốn phần của người là nếu mình lừa được cái nói dối. Nói dối là gì? Đây là nói cho con dỗ nó. Nói dối là vượt có mà nói không, vượt không nói có, nó trái với sự thật thì đều gọi là nói dối. Mình nói trái với sự thật thì đều gọi là nói dối. Còn ngược lại nói dối là gì? Tức là nói đúng với sự thật. Nói trái sự thật là nói dối, nói đúng với sự thật là nói thiệt. Nhưng mà trong cái giới nói dối này thì trong nhà Phật thường hay thì có dẫn là cái này gọi là cái giới mà có thể mình không biết được. Dân tộc chuyên môn gọi là tha giới, tức là nhớ có thể mình không biết, không biết ở trường hợp như nào. Tại vì nó là khi cần phải nói trái sự thật để cứu người cứu vật thì cái đó không phải cũng như là cái cầu vua mình nói trái sự thật mà để cứu người cứu vật thì không phải. Còn nói vừa có làm gian ham với mình mà nói thì cũng chưa nó gọi là phải. Thì như vậy đó là lừa cái nói giận ngữ, nghĩa là mình phải nói lời chân thật. Và tới cái lưỡng thuật, cái lưỡng thuật này thẳng cái trường hợp này chân chứa hết gọi là không có cái sai đó. Lưỡng thuật là gì? Là hai lưỡng, chữ lưỡng là hai, chữ thuật là lưỡng, nói hai lưỡng, nói hai lưỡng qua thế gian ta gọi là nó liên quán. Liên quán tức là làm cho dư lừa giữa hai người thân nhau. Ví dụ như bây giờ trong cái gia đình hai anh em hợp thuận hòa, có người nào đó lại nói là thương gặp nữa anh cái chú có hỏi nói rồi thấu chú cái này cái kia, rồi cái bữa nào gặp người em đâu gặp người anh thì nói em chú có hỏi nói thấu chú cái nào thế nào nè, thành ra anh em không có vừa mà chú cái người ở giữa nói cho bên hai người kia cũng chưa giận như nào, cả hai người phải chưa bỏ nha, thì đó lại là lưỡng thuật, là tức là làm cho là nói mình làm cho hai bên họ có tan vỡ, họ tạo xa lìa nha. Công an có trở nên gọi là lưu gián. Mà hồi xưa nó tăng có cái tính cụ hay dùng cái đó. Cố lưu gián tức là làm cho hai bên nó lùa nhau. Còn nó tăng gia đình thì gọi là làm cho anh oan nó phải chịu lùa. Còn con bà bạn thì cũng vậy, nó làm con dân vệ phải chịu lùa nhau. Thì đó là lớn thuộc. Mà nó lớn thuộc này là cách ứng nó là nó nhưng mà không có lỗi thuộc nào là thuộc hết, nó lỗi thuộc là nó, cho nên nó không có cái trường hợp nào gọi là sai, cũng giống nữ là có cái trường hợp sai sai là lỗi thuộc là cái sai, và cái cớ là ác khẩu, ác khẩu tức là cái lời nó vú, và nó vú là gì, như thế gian là chủ đối nguồn rửa, nguồn rửa chủ đối người ta gọi là ác khẩu. Còn chớ nó là ủ ngữ tức là nó thơ dệt mà có trở lại là ngơ ngữ ngữ tức là nó những cái ngữ lý nha, bởi vì nó là những người dùng những cái lời nó còn xài nó còn đậu còn bạ không có ngữ lý gì hết thì đó cũng thuộc về cái ủ ngữ, hoặc là nó bằng cách là bất đẩy thân ra để làm lừa được cái họ làm hơn rồi đó cũng thuộc về ủ ngữ. Cũng như vậy nó buồn có gì giận ngữ nè lớn thiệt ác khẩu dậy ngữ bớn cả ba như vậy bớn cái nào mà lừa ra thì gọi là thiệt. Bây giờ tôi nhắc lại nếu mà nói giận ngữ thì mình nói chân thật thì nói cái giận ngữ gọi là lừa được giận ngữ lớn thiệt, thì ngược lại lớn thiệt là sao cái còn nói và ngược nó là ai giận nhau là ông kia và thuận thì đó và đó là nó không có cái cho cái lỗi thuộc mà phá lại không như là nó quà nhỏ quà mực nó khỏi là chủ báo người ta thì thay vì nó chủ báo người ta mình lại nói những cái là huyền làm nhỏ nhẹ huyền làm ủ ngữ tức là những là nó sai sự thật nó là nó vô ngữa thì bây giờ mình nói những là đúng ngữa có ngữa có lý với nó không ngữa không lý không nó thì như vậy gọi là mình giữ được bốn đùa khỏi người giận ngữ, lưỡng thuộc, ác khẩu, dậy ngữ. Bây giờ cái tha, sanh và bà cuốn đó là ba bùa ở tăng. Rồi có tham, tham đâu nó đủ là tham dục. Tham dục là tham mê ngũ dục. Tham mê ngũ dục là gì? Rồi có hai chỗ như nó hổng cho giảng nè. Là tham mê tâm tốt thơ tài sắc danh thực thời, tài là cửa cải, sắc là sắc đẹp, danh là danh vọng, thực là ăn uống, thù là ngủ, năm đó đó mà mình tham hơn nó gọi là tham dục, hoặc giảm giảm cho tốt hơn thì cũng năm đó là sắc thân hương ngũ thức, tức là tất cả những hình tướng có ra mình đánh hơn nó gọi là tham sắc. Có là tất cả âm thanh mình đánh mơ đó là tham hương, tất cả cái mùi mơ mình tham đó là tham hương, tất cả những cái vị ngon mùi ngọt béo mình tham đó gọi là tham vị, rồi tất cả những xúc chạm mát hay là nóng ấm bên trong đó là tham xúc, đó là ngũ dục. Thì như vậy ngũ dục hoặc mơ hoặc tối mà mình còn tham thì gọi đó là tham dục. Cũng như vậy quý vị thấy nó là tham bảy cái tham á thì nó ở bên ngoài nó dễ dễ một chút, bây giờ tới thứ tám này thì thấy nó là tớ ở trong nó trong tâm mình, rồi tới cái tham nó là tham nhớ tức là nóng giận, nóng giận đó thì tất nhiên nó cũng ngay ở trong tâm mình. Và cái sai chót là tà cuốn, đúng là nó xu, nhưng mà đây dùng chữ tà cuốn thì nó xu thì nó rộng đó mà không có hiểu thế nào. Nhưng mà đây dùng chữ tà cuốn thì nó xu thì nó rộng quá mà không có hiểu thế nào là xu. Ở đây nó tà cuốn tức là có tin sai lạc hay là cái nhận định sai lạc. Cái nhận định sai lạc là gốc từ cái gì mà ra, tức là phải qua cái suy nghĩ mà ra. Như khi nãy tôi nói hướng mình thấy đúng lý nhân quả theo Phật giải thích mình hướng rằng rõ, thì có đó mình là tính trước thì như vậy tức là mình có trước. Còn nếu mà mình hiểu sai lạc như thì đó là tà trước, mà tà trước tức là mình thu hơn. Vì vậy cho nên ở đây nó là thu tức là tà trước. Rồi quý vị thấy mười điều này thì tất cả Phật Bồ Tát mà Bồ Thành Phật Thành Bồ Tát là cũng rút từ của họ. Họ là phát tâm tổng phước cho tới cái gốc của nó là tham kiến thứ. Nó là từ họ làm cái gốc mà giết sạch thì đó là Thành Phật Thành Bồ Tát. Còn nếu mà chưa sạch thì tức là còn hàng xa. Thì chúng ta bây giờ khi mà nói người điều lành thì mình nghe coi như giản dị quá, dễ dàng quá, nhưng mà bắt đầu áp dụng tôi thì quý vị thấy nó có giản dị không? Thật là khó khăn chứ không phải thường. Bây giờ sử dụng cái thức tha mà đối với ngũ dục mà mình tha thì có ai mà khỏe không? Như là cái nói ngũ dục mà thô nhất là tài, sắc, văn, thực, thù. Nếu người nào không tham tài thì tham sắc, người nào ngồi khỏe tham tài tham sắc thì tham văn, nếu mà khỏi tham tài tham sắc tham danh thì tham thực tức là thích ăn ngon, và khỏi cả cái tham thực thì thích ngủ, ngủ lưu lười thì cũng là không mất cả cái này cũng giúp như kia, rồi tâm năng đó đó thì quý vị ngủ như là người nào thoát được không? Thành thử là nó năng cái tham, nói tới cái tham thì người ta thấy cái người cũng dễ tu những tham. Rồi tới hỏi tham là hỏi ông tạm cuối là ông tham không đâu phải. Ông tạm cuối là chủ một khía cạnh của cái tham, là đó là thân tài, cho nên ông tạm cuối. Còn tham sắc, rồi còn thành tham danh. Đó, thành thử ra nói tóm lại nội cái tham đó thì quý vị cũng thấy rằng mình có thể là giúp được một hai cái, chứ mình chưa phải là giúp toàn diện. Nếu mà giúp toàn diện rồi thì cái đó là bước dần thắng. Cho nên là người nào mà giúp được những cái tham thôi như là giúp được tham tài, tham sắc và hai cái tham này, thì mấy cái tham kia danh hay là thực thù và toàn thì cũng có thể được làm người làm trời rồi. Ở thân cũng vậy, ví dụ mình thân á, cái thân thơ á, là ai nói trái tay mình có nổi nóng là mà chỗ đó là họ phải không? Đó là thân thơ. Nhưng mà khi nói tôi là chẳng là cái thơ đó, nhưng mà họ nói trái tay mình á thì đủ sắc mặt luôn, phải không? Đường tôi để vực nó héo nó xào lại. Có rồi, hướng thân nói là trong bụng nó nóng thành hồng, phải không? Thì cái đó cũng không vậy, thì không tế. Rồi trước như vậy mà trước thì nó bớt cái phần thơ, rồi thẳng tụ tụ bớt mình có. Chừng nào mà người ta chỗ mình như uống nước tăng lò thì thường sao đó là cái Bồ Tát có tập đó. Thành thử ra, tâm cố sanh đó mà muốn vị thấy tu thì đã lâu hết. Còn nếu người nào giỏi lắm thì tu được chừng 2/3 đó là giỏi rồi. Nhưng chừng nào mà ta cố tầm thì mình nghe là không đổi sắc mặt đó cũng được. Giỏi lắm rồi, phải không? Cúc thằng cái mà cần hơi thằng thằng lên bụng thôi, cũng thuộc lâu lắm đó bạn. Ở chừng nào quý vị là nghe mà nó hết thằng thằng lên trong bụng rồi thì cùng đó là quá. Còn đến lúc nào mà nghe đã chửi một cười hề hề như uống nước đang lò thì cái đó thì các thiên hạ gặp đâu hay lại đó. Thì như vậy đó, thì chính cái tư này là tư tại chỗ đó đó. Như vậy thì tha, quý vị thấy cũng ngồi giờ cái trăm năm mùa thêm ráng đấy. Còn đạo hợp, nếu như nào đủ đó thì chính đủ hết rồi. Thì giờ mới từ từ ra cái thứ nhất, lần thấy cái thứ hôm nay, và vớt câu trời cho tới ngày này, tới cái thứ năm hay là ngày vừa cái tha. Để thân như vậy, rồi trước đó thì đó cũng coi như nếu người nào mà lâu nay bị cái thân thơ đó đã nói cho mình nổ mắng mình la nó an toàn, cũng là thân bớt cũng cấm cái nguyện nguyện là giận mà cùng con nó nói nó hả, rồi đó cấm nó cấm là làm cấm cái tay con nha hả, đừng có con múa tay múa con nguyện đừng chớ nó cấm nó từ từ tay chân và có nguyện là nguyện vào cái chừng nào mà cấm được cái bụng nữa. Nhưng mà khi mà nghe người ta chỗ bình có nói mắng nữa thì đó là cuốn vợ. Thành ra như con mà giúp một lần cũng hết thì nó phải từ từ giúp từ cho thơ cũng như thế. Rồi tới cái tà cuốn cũng vậy, nghĩa là mình cũng phải Nhưng mà bây giờ bớt từ từ những cái tài kiến, những cái bể thì vô số. Nhiều con tài nguồn vô số. Còn bổ quán thí dụ mình dài tới như nhỏ, quý vị thấy có tà kiến như hồi nãy tôi nói. Nếu mà mình có tà kiến là gì? Thì kiến là nhận định, chứ không phải nghĩa thấy. Thì kiến nghĩa là nhận định. Của tà là sai lầm. Cái nhận định sai lầm thì gọi là tà kiến. Mà nhận định thế nào sai lầm? Ví dụ như tôi nãy nói là nhận định là mình chết là hết, thì cái đó là nhận định sai lầm, gọi là đoạn kiến đó. Cũng là của tà kiến. Còn nhận định là mình còn qua đời này tới đời kia không để thai nữa, cũng là nhận định sai lầm. Đó là nói những nhận định mà sâu về con người. Còn nói là những nhận định mà thường ở tại cái thế gian này, mà những người Phật tử thì thường hết bệ. Còn những nhận định nó rất là dễ dàng rồi phải ai đã được khác. Rồi nhận định gì? Nhận định gì? Coi số, coi tướng, coi sai, coi giả, vân vân. Muốn nhận định nó thuộc là tầm thường, không ai rõ được hết. Ủa vui mà đáng ước là Phật nói là qua ba vượt làm, thấy không? Đó là gốc số người trời, cho tới thiên dân duy giác và thoát Phật. Còn với ba nguyện vũ là gốc có đội một, nó đủ thức tăng. Thì có cái gì mà do tai tướng là ra không? Có cái gì mà biết không có khán giả, nhưng mà ra không? Vậy hình rõ không được, tức là người cũng nhận định sai lầm, phải không? Trong nhận định sai lầm đó là người cũng ai gốc bỏ không nói, biết không ra. Nhưng mà sao hả? Cứ biết hồi như kinh này thì hiểu nó sao hả? Nhưng mà giờ là cũng sợ. Nghe nói tháng ngày hay là ngày này hay là năm này tuổi tháng gì đó là vân chôn rồi muốn chạy đời này đời kia đó. Rồi thúng thúng cầu nguyện đủ thứ hết. Thì như vậy tức là mình chưa có cái tính kiến bất động. Nhớ này, cái tính kiến bất động tức là không bao giờ lo đạt. Giờ ai nói nghe ông chết, ngay cái chết thì chết, vui vẻ thẳng thần chuỗi. Ví dụ như cái ngựa con đớn con chuỗi, phải không? Ủa già đi cầu đi coi đi vô. Còn nếu mà không chết thì thấy, thì cái chết gì đâu. Còn ở nào nghe nói chết cái quán này nó chạy thôi là chạy. Vậy như vậy đó, đó là cái tà kiến. Đó, những cái đó gọi là tà kiến. Cho nên hồi mà nói, nhớ là Phật dẫn Lan Dương, ông phải giữ cái tính kiến bất động. Tức là cái tính kiến mà không bị coi giờ lây chuyển. Còn mình bây giờ thuộc là tính kiến bị động, phải không? Nó là ba số Phật tử bị cái tính kiến bị động. Khi nghe Phật giữ nói lý nhân quả, vân vân, mà nguyện có gì thù tức là sợ, bỏ cái sợ đó cho nên ông giờ nó động. Mà nó động thì tất nhiên là mình khiến cho nguồn tin vững chãi đối với cái sự tu hành rồi. Cho nên ở đây tôi nhắc lại, nếu là người Phật tử phải có cái tính kiến bất động mà chính cái cõi này là trong kinh Phật như ở trong con A Hàm. Cái ông tưởng giả là Úc Hòa tưởng giả. Cái ông đó ổng thua mà ổng gặp Phật là Đức Phật giảng kinh ổng nghe. Nói tứ tế là ổng sống đủ rồi. Và ổng nói rằng ổng nói giả sử như ổng khi mà ổng đưa phát tâm chúng quần Phật với chúng ta. Rồi có người nào nói là kia thì có một ông Phật buông hưởng ra này kia, người buông thiếu pháo này kia. Không tin, không tin. Nghĩa là ổng phải có một cái nhận định chắc chắn là người nào đáng chẳng tin và người nào không đáng chẳng tin. Nghĩa là khi mà ổng đã nhận định cái nào đúng rồi thì giả sử ai nói cái gì ổng cũng không tin. Và ổng nói rằng giả sử là ổng sắp chết mà ai nói rằng bật cái con thú này họ uống cái quần này vô sống ảnh cũng biết được ảnh đẹp. Thưa giờ mấy Phật tử mình nói ai có cái khả năng nhân đó này. Thưa là ba là mai hóa rồi gần chết rồi gần ngọn thở rồi mà có ai là nói là tôi có cái lá bùa uống vô là phát lại bùa mà từ chối là từ chối để tôi chết cũng tôi không muốn có ai dám như vậy không. Cái đó là cái khó mà chính ông cũng giả là ông nói mà ông giả chủ ông nhưng mà ông ba sắp chết mà ông uống lá bùa đó hay đặt trên chiếu đó mà đổ sống ông cũng không chịu thà là ông chết. Như vậy gọi là cấm kiến bất động. Thế là tin rằng cái ngược mình đáng là đáng, chúng ta không có nguồn cuốn mình nói nào, cái ngược mình nói nào, cái nguồn cuốn mình nói. Thù ngơ tin được như vậy, vậy là nói là tính chiến bất đạn. Thầm như vậy, nó đúng là gì, hay gì, mình hàng sống sợ chết quá, hay quá. Cho nên nghe cái buồn là sống ra thì kệ với cái đó là bà ơi, cũng đáng tin, cũng đáng là. Thì vậy cho nên, đa số Phật tử, thù Phật tử, mà chỗ nào trai gái vừa xuống thì cũng đứng chạy cái thứ thấy không không ai rõ hết thì như vậy đó thì người ta nói đạo Phật ngô tính là tại chỗ đó mà không phải đạo Phật có ngô tính rồi tại Phật tử ngô tính chứ đạo Phật không có ngô tính nhưng mà Phật tử ngô tính cho nên mới có những cái hành động vậy. Vì vậy cho nên nói rằng có người mà cúng tính là có người nghe không bao giờ tin cái gì ngoài cái nhân quả của mình, mà đã không có cái gì ngoài nhân quả của mình thì cái gì đó là mình biết về tự có nhân đến quả, mà đã có nhân tốt thì cái quả cái quả tốt thì nhân xấu quả xấu, nếu quả xấu thì sang đảm chịu, còn nhân còn cái quả tốt thì sao thì cũng phải vui vẻ mà nhận tốt và thấy mình đều vui vẻ nhận. Thì nói như vậy đó thì tôi nói ở đây tôi cho rằng lạm dụng một chút là phải nói xa, nói xa tức là ngoài cái vấn đề bản kinh Phật hiện tôi nói ra ngoài một chút. Tôi nói chuyện tôi dở như vừa rồi ở trong cái con nguyễn của nhà vừa Bồ Đạt Ma nhà vợ bốn hạnh mà trong đó có hai cái hạnh nhà nó hợp với cái lý nhân quả ở chỗ này. Cái hạnh thứ nhất gọi là báo ứng hạnh, nhà vừa Bồ Đạt Ma nhà vợ người Phật tử này nè phải áp dụng cái hạnh trả thù. Quý vị nghe trả thù nghe sợ chưa, nhà vợ phải trả thù. Cái hạnh trả thù là trả thù bằng cách nào, tức là trong đó là dạ nếu khi mà mình gặp những cái tai họa những điều đau khổ nó đến với mình thì mình phải ngủ thế này, ngủ bằng tất cả những cái đau khổ những tai họa nó không phải như không mà có mà do cái người trước của mình tạo ác, mình báo trước mình tạo ác cho nên bây giờ cái quả đau khổ nó đến. Giờ nó đến mình phải làm sao? Làm sao mà trả? Tức là cánh văn, cánh văn là chùa, lặng thân là chùa, nó âm thầm là chùa, đừng cơ trời, tất người, không có buồn, không giận ai hết. Là cánh văn chùa, chùa hết trả xong rồi, thì hết nợ. Còn như vậy gọi là báo quá, trả thù. Trả thù trước của mình, trả như vậy đó, vô hồi trước là lặng hết, thì tức là vô quá hơn. Bởi vì cái quả này cho nên bây giờ mình nói ủi đau khổ của cái quả đau khổ mà quả đau khổ nó muốn hết ấy. Thì chỉ có là căn bản chữa của nó hết ở đây thì căn bản chữa tức là mình trả xong mà trả xong là nó hết nợ mà hết nợ rồi thì nó hết thù đó chứ còn bây giờ nói là khi mình bị cái tai họa tới mình có người chê cào cách đất quán rồi thì cái chưa quán rồi không quán thì đâu có trả hết. Thì như vậy mình nói mình trả thù mà không trả thù gì vậy hết. Cũng vậy như quý vị nó là khi hồi trước đang ở nhất lòng người ta vội hòa tới người ta có cái quyền thế người ta trả thù lên mình tức là ta làm đau khổ làm cho gia đình rồi rối loạn thôi mình giận người đó thôi là nữa phải không, nếu là họ làm khổ thì mình giận hơn nữa rồi tăng tốt cơ hội mình trả lại thì cứ vậy ta trả thù mà hết thù thôi. Thành ra cứ nói trả thù mà là vô thù. Phải không? Còn cái kia ngài nói trả thù á thì không là trả thù. Nói nghe thì quý vị nghe như lạ tai. Đối với thế gian nói trả thù tức là làm khổ là mình phải làm khổ lại. Cái này ngược lại. Người làm khổ mình, mình căng đẳng chịu hết. Họ nhận hết mà không giận họ. Mà không giận họ cái đó nó thực là trả thù. Thì cái hạnh đó gọi là hạnh trả thù. Bây giờ quý vị thấy cái hạnh đó mà nếu ai mà biết trả thù như vậy thì nó định là hết thù. Còn nếu không trả thù như vậy là thù thần hoài. Thần nó như vậy thì thích vương tôi nói là thế gian nha, thì người ta gọi là trả thù mà là vô thù. Còn trái lại như ở trong đạo là như tổ rồi đồ đặt ma nó trả thù mà không có trả gì hết, nhưng mà trả phạt. Nó trả thù nghĩa là can dự bình quán hoài, bình dẫn ai hết, thì đó là thức trả thù. Mà trả như vậy nó thiệt là hết thù. Thầm mà trả như vậy đó là thức trả thù đó. Thì quý vị nghĩ rằng nếu mình biết đạo lý rồi, mình tu mà tôi tu rồi thì tất nhiên bao nhiêu cái nợ thường thương mình ai muốn thì nó còn hoài không? Chứ mình muốn trả cho nó hết, mà muốn trả nó hết thì nó bán như vẻ mà nhận. Tại sao mà nó đến cái tao gọi tôi quả đầu phải đi cầu cứu vào ngày đầu kia, thì như vậy tức là không muốn trả. Mà mình có nợ không muốn trả thì làm cái hết nợ. Cho nên nó nói tóm lại thì quý vị thấy cái tính kiến của đạo Phật đó là chúng ta phải quan đảm dự định tất cả có gì khổ đến cho mình, gặp khổ mà vẫn an ổn vui vẻ cả, bình hòm bình buồn bình thường bình giận, đó gọi là trả thù thiệt, biết trả thù cái là vô cùng. Thì như vậy thì quý vị nghĩ nếu cái khổ cái quả tới mình hãy tạo mình sẵn sàng trả, cụ già hỏi tôi đi xa đi quá đi cầu đi cúng vui. Giờ tôi hỏi, đặt câu hỏi lại, quý vị trả lời tôi chắc không như phải quả phải đây thì nó đi qua đi quá đi cầu đi cúng để cho hết quả. Nhưng bây giờ mình phải trả quả nữa thì phải qua làm gì, cầu làm gì, tất cả cái quả nào biết nó phải như không, đã không như không tức là cái người trước của mình, người trước mình phải trả thì chứ cứ vui vẻ mà trả thì bây giờ cứ vui vẻ lại trả, trả giúp mẹ hết thì như vậy sẵn sàng trả thì những cái khác này mình không có cần phải đi kiếm cái gì ngoài cái gì trả nữa. Mình sở dĩ bây giờ người ta không chịu trả cho nên nó đi cầu cứu thế này thế kia, cũng như bây giờ mình làm tội và mình thấy nhận tội cho nên mình mới đổ chút người này đổ chút người nọ để cho mình khỏi tội. Nhưng mà như vậy đó thì nghĩa là mình cứ càng chút người này người kia thì càng thêm quán hờn, càng thêm nhiều tội với mức lợi vậy. Thực chỉ có ai sang đó khóa tội nhận tội rồi thì cửa thì chùa tải thì hết tội, thì cái đó mới là cái hết. Cho nên tổ Đồ Bạc Na dạy mình phải áp dụng cái hạnh nhà cái báo quán. Còn quý vị bây giờ đáng lẽ vô chùa thì dạy đừng có trả thù, mà trả lại đâu thì dạy trả thù, mà quán trả bằng như vậy đó thì quý vị sẽ hết thù. Trả thù bằng cách đó thì hết thù, đó là trường hợp thứ nhất, là cái hạnh thứ nhất thôi. Còn trường hợp thứ hai là ngài dạy cái bằng cù duyên hạnh. Cái trước là báo quán hạnh, cái sau là cù duyên hạnh. Cù duyên hạnh có nghĩa là nếu mình sinh ra mình gặp những duyên tốt, làm ăn tiến thời giàu có nhiều tiền nhiều của, ăn sinh mặc tướng sang cả, thì lúc đó phải nghĩ sao? Cù duyên tức là mình phải nhớ rằng bao nhiêu cái tốt cái lành mà mình tính đâu tính đó, làm đâu được đó, nó không phải cái tài của mình, không phải cái khả năng hiện có của mình, mà đó là cái phước đời trước của mình đã làm. Để phước đời trước mình đã làm, mình đã gieo, cho nên bây giờ mình mới làm được, mình mới thanh được cái chỗ tốt, mình làm được cái việc tốt, mình được có phước, được giàu, được sinh trước, thì cái giàu có sinh trước đó là do cái duyên lành đời trước của mình. Mà biết do duyên lành đời trước của mình thì mình phải sao? Không nên hưởng hết, không nên hưởng hết, mà phải tự thấy rằng cái duyên lành đời trước mình đã gieo thì bây giờ phải tiếp tục gieo nữa. Còn cứ nhớ là đời trước mình gieo duyên lành rồi, bây giờ ngang đó có mình được, có mình hưởng, có duyên hưởng hết thì sao nó cục. Nó cực vốn rồi thì nó cũng khổ. Cho nên mình biết cái duyên đó là cái duyên làm đầu trước, thì bây giờ mình phải tiếp tục qua bằng thời trước hoặc là hơn với tầm thân mê nguyên. Đó là trường hợp thứ nhất. Và trường hợp thứ hai, mình biết cái đó là duyên làm của mình đầu trước, thì bây giờ mình cũng không có tự cao, không có ngã mạn, Thì đó phải là ta chứng minh mà đều là do phước trước. Mà do phước trước thì bây giờ mình không có tự cao với ai, mình không ngã mạn với ai, cho nên mình tâm mình không có, mình có xấu là ngã mạn khinh người. Thì như vậy tâm không ngã mạn khinh người mà thì biết làm điều phước, thì như vậy đó gọi là tùy duyên hạnh, tức là biết cái duyên đầu phước thì dành từ đó mình tiếp tục nói. Thì như vậy đó là biết áp dụng những nhân quả trong cuộc sống nhà tôi. Chứ còn nhiều người tôi nói thì ví dụ người chưa thông hiểu, tôi phải nói vậy. Mà có nhiều người ví dụ như mua bán làm ăn mà được cúng thờ cúng thế rồi thì cứ để thuyền mai dữ, còn mai quá bữa nay tôi làm được cái này, mai quá tôi làm được cái kia. Còn nếu mà thất thời thất thế thì bỏ thuyền dữ dữ quá tôi làm ăn hay khác hay gì gì đó. Thì nếu mà đổi về ma gửi đó là cúng kiếm là tà kiếm. Ngoài đó cũng thuộc cái tà kiếm, cho nó là cúng kiếm. Cúng kiếm tức là không có cái ma gửi, mà là do cái gì? Tức là cái hơn tới, tức là mình tới thưởng đó, tức là cái nguyện thưởng của mình. Cho nên bây giờ mình hiểu đâu cúng đó làm gì được nó, thì đó là cái nguyện lành của mình. Cho nên Đức Phật nói là cái phước á thì nó làm cho người ta hết khổ. Hết khổ thì chúng ta muốn gì cũng dễ thấy mà mình muốn đường cũng khổ. Còn nếu mà có tội á hay là có nghiệp ứng thì cái đó làm cho mình khổ. Tức là nó cố gắng ước muốn của mình, mình muốn cái này mà nó không là cái kia đó, thì cái đó làm cho mình khổ. Thì cái làm cho mình khổ đó là cái cái ước của mình. Cho nên nói người có phước muốn gì dễ thấy, còn người vô phước thì muốn cái gì đặt cái nấy, muốn gì đặt cái nấy. Rồi người họ không hiểu, họ đổ thừa ma rủi, mà ma rủi đó là họ tốn cái chuyện đó. Hoặc là đồ họ tự cao, họ tự muốn làm đồ được cho mình là giỏi được là hơn, thì đó là làm. Vì vậy cho nên người tự tâm đắn là phải có một cái nhận định đúng với cái lý đạo, là không bao giờ có cái gì như không mà đấy. Thì tất cả đều do cái phước của mình đời trước nên giờ nó được an vui. Thì như vậy mình phải biết khi mình được vui đó, mình ráng làm phước làm lành nữa, tức là mười điều lành mình ráng mà mình tu. Còn nếu mà mình gặp những cái tai họa thì biết mình có là dự án do trước mình đã gây, thì bây giờ mình can đảm mình chịu chứ không bao giờ cấn tấn. Thì như vậy can đảm chịu tức là gọi là cái hạnh trả quá. Còn biết mình vui làm đời trước mà nên thì đó để mà thấy tạo lành nữa, đó là tùy duyên. Đó là hai cái hạnh mà tuyệt là quan trọng đối với lý mình rõ để mình áp dụng mình tu. Thì như vậy thì ví dụ nói trong hai cái hạnh của mình tu đã đầy đủ lắm rồi. Mà đó cứ tập cần nói cái kết quả của người mà giữ nói cái điều đó lâm quan nhược la thất quan đức đất thành tự thập nhân hảo sáng hòa bản hoa thật nhất ưu phương chúng con thể thứ vô hứng ngự thuyền ưu chúng con thể đại vi tập tầu tâm tâm dính đạ nhất thiết tâm nhớ tập thứ tứ thân thường vô bệnh ngữ họ mạng tiền hưởng lực thần vi lai tập ưu tiên cư trở thủ mộ thất thần vơ quyết mộ người hội giác và phá lạc bác và vượt trời quán thuyết chứng đoán tự giả tử vô lập nước đạo vớ hoặc ngoại dân quân viên thủ vi thật hiệu thân thờ lớn ăn nợ đa tâm hiểu tâm và đồ giả hộ thành phật thờ nguồn đất Phật từ tâm tự tạo phần nha. Đây của Phật nó vừa vừa lành do mình giữ được cái nguyện chờ thất tâm. Thời gian gian nếu mà lìa được cái thất tâm tức là giữ được cái giới thất tâm liền được thành tựu nhiều cái pháp lìa não, tức là nhiều cái pháp làm cho mình hết khổ não. Nếu mà là người mà chắc là đối với các chúng ta mình khóc đối với các vô hướng tức là tâm tạ. Nếu chúng ta mình với thứ được cái vô lý tức là tâm tạ, thì nó mới tới cái chỗ nào tôi còn nhớ thì thường thường cái tâm trung hơn chết tạo các tâm. Nếu người các tâm là nhất duy có tạo và tạo tạo các tâm nay là cái tạo tạo trước. Mà quý vị thấy tôi biết là tạo thân hình các tâm là nhất tạo tạo trước. Thành ra thường thường cái quý vị ngồi lại một nguyện đó mình vẫn tạo đây và qua một hướng trước mà cũng được tầm da tầm tính rồi lại hoa không hoa lý thuyết mình rồi lúc đó mình chạy ra mình chạy tới thấy không mình chạy tới mà kia mình chạy tới đó tức là mình không đồng hành không hỏi biết mình mới chạy tới mà nó học tới mà hỏi biết là học thì tức là học tiếp cái bản thân của mình và thành thử là học tiếp có là mình muốn chạy tới mình muốn chạy hỏi biết mình mà học học tiếp là nhớ thành đạo cho đáng đạo và chạy tiếp rồi nhất nhật mạng thắng là theo cái tội trước mạng thắng là ai đó còn lo hắn thì không tội thì đó những con vật chuẩn vật có con vật mà thấy mình tạo cái gian là chúng ta cắt cỏ nó đưa cái cỏ ra cho mình cắt thôi mà nó dễ dễ hơn là nó ra đủ thứ hết nên là mình nhìn chút mà nó không nói thì mình đào cỏ thì mình cắt cắt rồi là mình cũng là nó cắt dựa cho mình hết cái gì mình cho mình trước mạng thắng nữa cho nên nó là mình cần thiết đạt những cái thứ chung chung ở đây nếu mình thiết đạt những cái thứ chung chung thì nó khỏe thế nào bây giờ nghe là mình không thiết đạt những cái thứ chung chung thì sẽ được cái gì thế nào mà biết đạt nó có thiết hết còn mình đối chiếu cho nó được cái gì không sợ bởi vì thường thường nói người là cũng như vậy là cũng là hai cái chưa từ khi ông thấy chưa đại ở trong tay ra từ trước kia ông kia mà dàn thấy ông cầm tướng ở cầm dàn thiên mình cho ông ở đây phải không còn người mà ngày nào thấy kia như đại là mình thấy là muốn đấy đó từ nó hắn tội mình không từ như vậy đó là mình trước hết mình không muốn trước nữa mà mình đã đối với con nó không sợ đối với con nó có không sợ rồi cho nên vì vậy nó mình đối với cái vô chứ để chứng được không sợ thì mình về mà không có khó khăn và cứ nói và cứ thứ về cái tâm tạo của chúng ta cũng là gặp chúng ta nó không tạo mình thì có cái gì đó là thường mà đối với chúng ta thì khỏi cái tâm đạo từ bởi vì mình thường thường nếu mà mình không có cái dưới chúng ta thì mình thấy nó mình thương cũng như là ví dụ mà tôi nghĩ ra mà đèn mà thường đèn thấy một con cá mà có lắp cái kêu rồi đó mà nó nhỏ lên trong con trùng bò nhớ là vì nào thích ăn cá thì ra trùng bò mà ông ta sử dụng cái bàn bò ấy thì ra trùng bò ông nhớ rõ rõ rồi mỗi lần thì bé nó một cái lần tầy hết lên tức là hết hết nó là con nó là hết nó là nhất định lợi mỏ rõ rồi bằng vợ còn nhớ là mình là người không ăn cá mà thấy nó nhỏ vậy cái lần riêng cho nó muốn chọn từng người cho cái lần nhỏ như nhớ như nào thì như vậy đó tức là mình có một từ để nó thành thử ra nơi nào là không có con dòng có một từ và nếu có con được không có một từ cái đó là một trường hợp nhưng mà mình không biết nó thì mình thấy nó mình không thương được và nếu mình thấy nó là nó không có mình là không thương được mà thấy nó là cố tâm để làm sao để mình biết phần nó ăn của mình cho nên người đó là khác nhau đó rồi cái thứ nhất do mình không phát tâm mà mình bố thí được cái vô ý của chúng ta rồi cái thứ hai do mình có phát tâm là mình khởi để làm từ thương chúng ta đó là hai cái lần cái lần thứ ba mình giúp tất cả những cái người thân là thân hạnh và tập khí tức là mình do không phát tâm đó mà mình giúp hết về cho cái mấy dạng và những cái tập khí của mình giúp hết ra thói quen thì mấy dạng bởi vì ở khi mà mình toàn khó khăn tức là mình toàn hơi biết cho chúng ta thì gặp nó là mình biết mà biết là cái chuyện như đó là cái vinh dữ của mình cái vinh dữ là cái gốc của mấy dạng vinh dữ là mấy dạng và nếu là mình không có biết nó thì cái chuyện mình quên nó mà cứ nói tức là thằng lìa được cái nóng giận giờ mình biết thói quen nóng giận nó vẫn từ từ thì lìa đi nếu là thân thường thân cái bệnh mà nếu là mình không có biết cái chúng ta thì thân hình cũng có bệnh, có giả thân của mình. Để già nhớ tới cái đó thì quý vị niệm vào mà thấy mình cứ ba lên đây cứ liên nguyên từ quý vị mà chết thời kia mình cũng cắt cỡ rồi cũng hạn nhiều lắm. Nhưng bây giờ nó như vậy đó, nó không có giá, nó tốt gì hết rồi. Thì cơ thành nó phải vậy là tạo những hữu tướng cho mình. Nhưng là tạo những trường nguyện, tức là để thấm lâu. Để có những thấm lâu dài, để những thấm lâu dài. Mà nó đến những người mà thấm lâu dài đó là cũng được phát thanh ý. Đó là những đẹp, thiên nhiên, cũng thủ hộ, tức là thở đạt, hình dữ. Nếu là lúc nơi ở đâu thì đẹp tâm của mở và ôi thở đạt, đỡ đạt, hình dữ, cho mình đẹp yêu hãi. Đó là thèm thân có những đất nước mà khi trước khi nữ đều duy dãn. Nó là người mà nữ mà mình giữa ta ơi nói cạn đều có những thứ dữ đó. Thì với rằng mà chế cũng được khác nhiều người. Chúng ta phải biến dạy vào đó mà mình tên. Còn nếu mà mình nghĩ biết gì cũng được như vậy đó, anh bảo nó thì biết mình được tốt ít. Nhưng mà trong năm mình mới được mình mỗi vợ. Đó là việc cầu được những cái vấn tiếp. Thế là những cái vấn từ đó. Đó có cái chứ tự nhất. Thế là những cái vấn từ giật nhất. Bởi vì trong năm mình không biết chứ không. Thì không biết những cái vấn tâm chứ không biết vấn từ mình. Và nó đưa cái vấn từ 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 nó trở nhẹ hết. Chứ là thân tác họ ra với ta cái điểm dữ. Bởi vì nó biết thì nó biết thân tâm mình không nghe ra điều. Thì mình phải thân tâm hữu định. Nghe là ta có tương tác là để không tỏ tài. Nó là nghe cái điều được vô hình. Còn nếu mình có thân tâm tư cái gì không? Nếu mình biết tên không? Tức là nếu mình